nhấc bác Nam Trung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên nào cùng vui trong ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thiên Mãn xin kính chào quý vị thính giả Đài Tu Vienna và quý thính giả trên trang nhà Quảng Đức. Xin chào đón quý vị trở lại với chương trình Hương Từ Bi mỗi trưa thứ Bảy hàng tuần. Kính thưa quý vị, hôm nay Thiên Mãn xin gửi đến quý vị một chủ đề không mới, nhưng nó luôn là chủ đề rất đáng được quan tâm của xã hội hiện đại ngày nay, đó là bệnh trầm cảm, cùng khách mời giảng sư, thượng tọa Thích Nguyên Tạo. Kính thưa quý vị, thế giới ngày nay càng phát triển về công nghệ hiện đại và bùng nổ thông tin nhiều chừng nào, thì những áp lực trong đời sống dẫn đến các chứng bệnh trầm cảm gia tăng chừng ấy. Một số nghiên cứu cho thấy rằng trầm cảm như là hậu quả của việc thiếu cân bằng về sự phát triển về đời sống của con người. Đó là chứng rối loạn tâm trạng, gây ra cảm giác buồn bã, thất vọng, tự cô lập bản thân, ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của cá nhân. Tình trạng này gây trở ngại không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta và thậm chí có thể dẫn tới việc tự tử. Trầm cảm không chỉ là nỗi buồn hay sự cô đơn trong một thời gian ngắn mà nó kéo dài trung bình từ 6 đến 8 tháng và có thể ảnh hưởng tới bất cứ ai ở mọi lứa tuổi, giới tính mà chúng ta không thể lường trước được. Và số phụ nữ mắc trầm cảm nhiều gấp đôi so với nam giới, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó với chứng bệnh đang dần dần trở nên phổ biến trong xã hội nếu biết đầy đủ những kiến thức về chúng, giống như câu chuyện sau đây mà chúng tôi tìm được trên trang mạng Phụ Nữ Ngày Nay. Mời quý vị lắng nghe câu chuyện Tôi đã vượt qua trầm cảm thế nào qua giọng đọc Minh Huệ nhé.
Từ một phụ nữ tích cực, thành đạt, công việc thuận lợi như diều gặp gió, chỉ vài cú vấp váp, cộng thêm một trận ốm nặng, tôi bỗng trở nên yếu đuối và kiệt quệ cả tinh thần và thể chất. Tôi không còn hào hứng với bất kỳ công việc gì. Mỗi khi gặp vấn đề trục trặc hay thất bại nho nhỏ, tôi lập tức nghĩ đến tự sát. Mất phương hướng. Cuối năm, công việc dồn lên đầu như núi. Dù mệt mỏi, tôi vẫn cố sức làm. Cứ tự nhủ, hết đợt này, mình sẽ tranh thủ nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. Nhưng việc này chưa qua, việc khác đã đến. Vốn không phải là người lười biếng, tôi chẳng ngại đón nhận. Mỗi khi hoàn thành với kết quả cao, tôi lại được khen, được thưởng, được động viên, khiến tôi càng nỗ lực để xứng đáng với lời khen đó. Tôi tự vạch ra cho mình những dự định, những kế hoạch phải làm. Kỳ nghỉ cứ bị lùi mãi, qua cả Tết Nguyên Đán lúc nào không hay. Thời tiết đầu xuân, nắng mưa bất thường, đứa con lớn của tôi lây bệnh cúm từ các bạn học và lên cơn sốt. Dù chăm sóc cháu hết sức cẩn thận và cố gắng cách ly cháu khỏi các em của mình, nhưng cả nhà tôi vẫn nhiễm bệnh. Vừa là mẹ, vừa là bệnh nhân, tôi cố gắng gượng dậy đưa con đi bệnh viện khám, truyền thuốc. Một đêm tôi lên cơn sốt, nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ. Đúng lúc trong nhà lại vừa hết thuốc hạ sốt, tôi rơi vào hôn mê và run lên bần bật suốt đêm. Cố gắng gọi mọi người nhưng không thể lên tiếng. Tôi cố gượng dậy vớ lấy bình nước đổ lên người rồi liệm đi. Khoảng một giờ sau, cơn sốt đã hạ, tôi mệt rã rời, chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy trong người bãi quải, không còn chút sức lực nào. Mọi việc nhà tôi để mặc cho bà ngoại và chị giúp việc theo giờ xoay sở. Những ngày tiếp theo, tôi bị đau đầu nên phải liên tiếp dùng thuốc an thần. Nhưng càng dùng thuốc tôi càng hay mộng mị. Tôi mơ thấy toàn những cơn ác mộng. Tỉnh dậy, người mỏi như cứ như vừa đánh trận về. Tôi xin nghỉ làm liên tiếp từ tuần này qua tuần khác, không thể nào hồi phục được. Cứ nghĩ đến khi đi làm trở lại, tôi lại thấy mệt. Tôi trở nên khó tính, cáu gắt và xa lánh mọi người. Chồng tôi không nhận ra tôi bị bệnh, vẫn mãi mê với công việc và phó mặc tôi chìm trong bệnh tật. Mỗi khi đi làm về, anh khó chịu, thở dài thường thường khi thấy tôi nằm dài trên giường, mặt mũi trắng bệch. Anh triệu trạo ăn những món ăn không hợp khẩu vị và cáu gắt ầm ĩ mỗi khi đứa trẻ nào lớ sớ quanh anh. Những tiếng thở dài, nhắc mặt hầm hầm và những tiếng quát tháo của anh khiến tim tôi muốn ứa máu. Dường như mọi người đang thấy tôi là một gánh nặng quá sức. Tôi đau đớn nghĩ tới lúc những người khác đau ốm, họ điềm nhiên đòi hỏi tôi mọi thứ, còn tôi ra sức phục vụ, chăm sóc hết mình. Nhưng khi tôi nằm đây thì chẳng ai quan tâm, lo lắng. Tôi buồn bã nghĩ đến một tương lai xa xôi hơn, khi sức tàn lực kiệt thì nằm khô héo một mình. Chẳng lẽ kiếp đàn bà sinh con chỉ là cho, không được nhận lại gì. Sức khỏe của tôi rất chậm hồi phục, tinh thần của tôi còn bi đát hơn. Những việc khác trong nhà tôi không nhìn đến, ngoại trừ việc ngày hai lần lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà và kỳ cọ chính mình. Chỉ có một thay đổi lớn là tôi nhìn mọi vật như xa cách hẳn, cứ như không dính dáng gì đến mình vậy. Chồng con đối với tôi giờ chỉ là duyên nợ, cha mẹ đối với tôi chỉ là món nợ ân tình mà tôi sẽ phải trả suốt đời. Mẹ tôi khóc lóc ngày đêm, tìm mọi cách khuyên nhủ tôi suy nghĩ lại. Chồng tôi thì hoảng sợ, quýnh quán tìm cách ve vuốt an ủi để tôi hồi tâm. Nhưng tôi nhìn thấy phía sau những cử chỉ ấy chỉ là sự giả dối thực dụng. Mục đích của anh là làm sao để tôi nhanh chóng trở lại bình thường và tiếp tục trọng trách làm vợ làm mẹ như trước đây, để anh rảnh tay chăm lo cho sự nghiệp hay vui chơi giải trí với bạn bè sau giờ làm việc. Những suy nghĩ ấy khiến tôi thêm phần chán ngán và từ chối tiếp nhận sự quan tâm của anh. Quả nhiên, chẳng được mấy nổi, anh nổi khùng và tiếp tục la mắng tôi vì sự thờ ơ ấy. Trong một lần không kiềm chế được, anh đổ hết cho tôi trong mọi chuyện và hầm hầm bỏ đi. Nếu như mọi lần, tôi sẽ khóc lóc và giận dỗi, sẽ gọi điện mắng anh và sau đó chúng tôi sẽ cãi nhau kịch liệt một trận, để rồi lại hì hì cười và làm lành với nhau. Nhưng lần này, tôi chỉ dửng dưng nhìn anh đi và ngồi im lặng. Khi vắng người, tôi mở lọ thuốc an thần, trút ra một nắm và bỏ hết vào miệng, uống một ngụm nước. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh là những người thân của tôi. Mẹ tôi mắt đã sưng mọng, nhưng bà không còn khóc nữa. Bà chỉ khẽ hỏi, con đói chưa? Mẹ lấy cháo cho con ăn nhé. Bố tôi thì xin lỗi tôi, bởi ông cho rằng chính ông là nguyên nhân khiến tôi rơi vào trạng thái này. Ông nói, ông đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi. Điều đó gây nên những áp lực, khiến tôi phải dốc sức và không tự điều hòa được. Chồng tôi đứng bên cạnh, nét mặt rất buồn bã và hối hận. Đứa nhỏ trên tay anh trườn xuống, xà vào lòng tôi, áp má lên ngực tôi, mập mẹ kêu, mẹ ơi, mẹ. Tôi xót xa nghĩ, suýt nữa thì con tôi mất mẹ. Tìm lại chính mình. Sau một đợt điều trị tích cực, tôi được chuyển sang viện sức khỏe tâm thần. Tôi được bác sĩ tư vấn suốt buổi chiều và lần lượt gỡ những mớ bồng bông ra khỏi đầu tôi. Tôi cũng được làm 3 bài kiểm tra về tâm lý. Bác sĩ cho biết tôi bị mắc hội chứng trầm cảm kích thích, phải điều trị tích cực tại bệnh viện trong vòng 3 tháng. Hết thời gian điều trị, mẹ rủ tôi về quê chơi cho khuây khỏa. Chồng tôi không ngăn tôi đi như mọi khi, lại còn hăng hái chuẩn bị khăn gói cho mấy mẹ con. Nói đùa là trả vợ về nơi sản xuất. Về quê, tôi chẳng chịu làm gì, không muốn ăn uống, cả ngày chỉ nằm dài trên ghế, sưởi nắng và để đầu óc trống rỗng. Mẹ nhẫn nại chăm sóc các con tôi và chính tôi, rồi mỗi tối lại lấy rượu thuốc ra nhờ bố tôi bóp hộ chân tay tê nhất vì lao động vất vả. Nhìn bố mẹ, tôi chợt thấy xót xa. Ở tuổi này, đáng lẽ bố mẹ tôi đã được nghỉ ngơi, nhưng lại đang phải còng lưng chăm con, chăm cháu. Nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra cứ tàn héo dần mà không thể làm gì được. Tôi đã làm gì để đền đáp lại công lao khó nhọc của bố mẹ? Tôi đã làm được gì cho những đứa trẻ mà tôi mặc sức sinh ra nhưng lại định chối bỏ chúng? Tôi đã làm gì cho chồng tôi, người bạn đời như tôi đã hứa sẽ ở bên anh cho đến hơi thở cuối cùng? Dù sao anh cũng đã làm bắt kiệt sức mình để kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi con. Rồi còn những ước mơ, những khát vọng, những dự định còn dang dở. Những suy nghĩ ấy khiến nước mắt tôi ứa ra. Mẹ tôi tưởng tôi tủi thân điều gì, chạy lại an ủi, đừng khóc con ạ. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Tôi nắm bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi của mẹ và nói, con sẽ vượt qua được mẹ à. Nhớ lời bác sĩ dặn, mỗi ngày tôi cố gắng thức dậy sớm, tập vài động tác thể dục, nghe những bài nhạc vui và tắm nước ấm. Tôi bỏ chế độ ăn kiêng, tập ăn trở lại những thức ăn chứa nhiều đạm và giàu năng lượng. Mẹ tôi thường đặt thằng nhỏ vào tay tôi, bảo tôi dẫn nó đi chơi quanh xóm, chậm chậm theo nhịp bước của con, cùng ngắm cánh đồng xanh vào bầu trời bao la, hít thở không khí trong lành, lắng nghe và trả lời những tiếng líu lo của con trẻ. Tôi như vui lây niềm vui trong veo của con từ lúc nào. Dường như đã lâu lắm rồi, tôi chỉ chăm sóc con một cách máy móc mà chưa bao giờ thật sự làm bạn với nó. Chính sự quấn quýt của con khiến tôi bật cười một cách thoải mái, quên hết những ưu tư và thất vọng triền miên. Cả nhà tôi chỉ chờ tôi cười để cười theo. Mẹ tôi đã lặng lẽ lau nước mắt khi thấy tôi cười rũ rượi trước một cử chỉ ngộ nghĩnh của con trai. Còn chồng tôi mỗi tối đều gọi điện trò chuyện với mấy mẹ con. Anh động viên tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi việc ở nhà anh sẽ cố gắng sắp xếp, dù không được tốt bằng khi có tôi ở nhà. Mỗi ngày cuối tuần, anh đưa con trai lớn và rủ theo một chị em nào đó của tôi về thăm tôi. Họ khuyên tôi phải biết bỏ qua những khoảng cách chênh lệch và học cách quên mọi chuyện buồn để sống cho thanh thản. Dần dần, tôi nguôi ngoai từ lúc nào. Khi tự mình lái xe máy mà không chóng mặt, tôi quyết định đi làm trở lại. Tôi cần bận rộn đầu óc một chút, nhưng không có áp lực. Tuần đầu tiên đi làm, tôi lựa chọn những việc cần thiết để làm. Những việc ít quan trọng hơn thì tôi để lại. Tôi lên kế hoạch cho cả năm, trong đó ưu tiên là những kỳ nghỉ ngơi, những kế hoạch dài hạn và trước nhất là ưu tiên cho gia đình. Mẹ tôi nhận ra hỗ trợ tôi thêm một thời gian dài nữa, cho đến khi đứa bé đi học. Sự có mặt của bà khiến tôi yên tâm hơn, và ít nhất là tôi luôn cảm giác mình không bị đơn độc. Tôi còn hiểu gia đình tôi đã ngầm cử bà giám sát tôi để ngăn chặn căn bệnh tái phát. Một tuần rồi một tháng trôi qua, tôi đã bắt nhịp lại với cuộc sống xung quanh. Tôi dần tìm lại được nguồn năng lượng mới cho mình. Như người vừa từ cõi chết trở về, tôi yêu quý, trân trọng cuộc sống hơn. Tôi bắt đầu tận hưởng và nương theo nó, chứ không chơi trò đuổi bắt hối hả, để rồi hụt hơi, đuối sức và suýt tự đánh mất chính mình.
Kính thưa quý vị, qua câu chuyện trên chúng ta thấy thái độ sống chán trường, tiêu cực, bế tắc, tuyệt vọng lâu ngày dài tháng, không có người nâng đỡ, tháo mở, hỗ trợ, giúp đỡ thì bệnh trầm cảm sẽ trở thành sát thủ không thương tiếc. Không kể bất kỳ ai, dù vai trò vị trí như thế nào, ví dụ như Tổng thống Nam Hàn tự tử vì thanh danh của ông bị xóa sổ bởi nhận hối lộ của vợ và con ông, hay nữ minh tinh Hàn Quốc Choi Jin-sil chết cũng vì trầm cảm. Số lượng người tự tử ở Hàn Quốc, nhất là giới trẻ ngày nay gia tăng, có khuynh hướng đứng đầu khu vực Đông Nam Á, còn tự tử ở tuổi già ở Nhật Bản thì phá kỷ lục toàn cầu. Vậy chúng ta phải làm thế nào để vượt qua căn bệnh này? Mời quý vị lắng nghe cuộc phỏng vấn sau giữa Thiên Mãn và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng. Hiện thầy là trụ trì tu viện Quảng Đức, đồng thời thầy cũng là chủ ban biên tập Trang Nhà Quảng Đức. Mời quý vị lắng nghe. Kính bạch thượng tọa, chúng ta nên hiểu về bệnh trầm cảm của người cao niên như thế nào, về nhân quả nghiệp báo. Tại sao có người mắc bệnh này mà có người lại không, thưa thượng tọa?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý thính giả. Cảm ơn ban biên tập đã đặt vấn đề nhạy cảm này. Bệnh trầm cảm không chỉ là xảy ra đối với người trẻ tuổi mà còn xảy ra đối với người cao niên. Người trẻ thì từ 16 cho tới 29 tuổi, người trung niên thì từ 30 cho tới 55 và người cao niên thì từ 60 cho tới 80 tuổi. Như quý vị biết thì ở quê nhà Việt Nam của chúng ta hiện nay là giới trẻ bị trầm cảm rất là nặng. Có hơn 3 triệu người bị trầm cảm mỗi năm và có 40.000 người chết do tự tử vì bệnh trầm cảm. Trên thế giới hiện nay thì có khoảng là 350 triệu người bị trầm cảm và hàng năm thì có 1 triệu người muốn tự tử và thực tế thì có khoảng 800.000 người chết vì bị trầm cảm mỗi năm. Riêng ở tại quốc gia Úc của chúng ta thì có khoảng 4 triệu người bị trầm cảm và 3.000 người chết mỗi năm. Trung bình thì mỗi ngày có 8 người chết. Chính phủ liên bang Úc, cụ thể là Bộ trưởng Y tế ông Chris Hunt đầu năm 2018 này thì cho biết là chính phủ đã chi ra hàng trăm triệu đô la để giúp giảm thiểu tối đa căn bệnh trầm cảm này đối với công dân Úc. Nguyên nhân dẫn tới bị trầm cảm là thông thường do hai cái yếu tố là nội sinh và ngoại sinh. Nội sinh là nguyên do từ bên trong cơ thể của con người đó, yếu tố là di truyền, huyết thống hay là do cái sự thay đổi về sinh học, thay đổi về nội tiết tố. Thứ hai là do ngoại sinh, là những cái yếu tố từ bên ngoài, do tác động như là mất chớp, thi rớt, ly hôn, những người bị người yêu cự tuyệt, con cái bỏ nhà ra đi, mắc những bệnh hiểm nghèo như là ung thư, những chứng bệnh nan y, áp lực về cơm áo gạo tiền, rồi những người có dính líu đến luật pháp, tòa án vân vân. Phần lớn những người này là ban đầu rơi vào trạng thái thất vọng, buồn khổ, rồi sau đó rơi vào bệnh trầm cảm. Đối với người cao niên tại Úc, đặc biệt là người Việt Nam, thì những ai bị con cái hất hủi, mất đi người bạn đời, con cái tranh giành tài sản, lo sợ cho những ngày cuối cùng của đời mình thì những người này rơi vào bệnh trầm cảm. Theo cái nhìn của Phật giáo đó, thì trầm cảm là một loại bệnh của con người, mà khi đã là bệnh thì luôn luôn là phát xuất từ nghiệp. Nghiệp này không phải do ai đó đặt định cho mình mà chính mình tạo ra, rồi sau đó nó trở lại, nó hành hạ mình. Cho nên nhân nào quả nấy, dưới cái bầu trời xanh này thì không có cái gì thoát qua khỏi cái lăng kính nhân quả nhờ nghiệp báo. Nhất cử nhất động của bản thân mình đều để lại những cái hệ quả sau đó. Mình đem niềm vui tới cho người thì mình sẽ được hạnh phúc, mà mình gây khổ đau cho người thì mình sẽ chịu sự bất hạnh. Đó là một chân lý ngàn đời theo cái nhìn của Phật giáo. Đức Phật dạy rằng dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết quả báo sau này thì xét điều tội phước mà hiện nay đang làm. Hiện tại thì mình bị trầm cảm, rõ ràng thì trước đây mình đã gây ra nhiều cái nguyên nhân để dẫn tới cái kết quả này. Tùy theo trường hợp hiện tại mà mình phân tìm những cái nguồn gốc của quá khứ nguyên do. Ví dụ như là mình bệnh trầm cảm do mất ngủ, ngủ không được lâu ngày dẫn đến bệnh trầm cảm, buồn chán, mệt mỏi, không muốn làm việc, mất ngủ, cáu gắt, rồi luôn luôn nghĩ về cái chết. Cặp mắt lúc nào cũng lờ đờ, có ai hỏi gì thì cũng không muốn trả lời. Hay ngồi một mình, hay cười mỉm, mặt mũi thì tái xanh. Đó là những hiện tượng trầm cảm. Nguyên do là mình từng gây ra sự mất ngủ, mình gây tiếng ồn, mở nhạc lớn, nói những cái câu khó nghe, hay chỉ trích hay vu khống người làm cho người mất ngủ, cho nên giờ đây mình cũng không ngủ được. Mà không ngủ được thì dẫn tới bệnh trầm cảm. Đó là một cái ví dụ về nhân quả, nghiệp báo liên quan tới những người bị trầm cảm.
Chúng ta nên thông cảm như thế nào và giúp họ ra sao, thưa Thượng Tọa?
Cố nhiên là chúng ta phải hoan hỷ và cảm thông đối với người bệnh trầm cảm, luôn luôn ở bên cạnh họ, giúp đỡ họ để vượt qua cái căn bệnh này. Bệnh nhẹ thì chúng ta chỉ cần nhắc nhở, còn bệnh nặng thì chúng ta thường xuyên túc trực có mặt bên cạnh họ, đừng để họ một mình ở trong phòng riêng. Vì người bệnh trầm cảm nặng thì có nguy cơ đưa tới tự sát. Phương pháp giúp họ thiết thực nhất là hãy thay đổi môi trường sống, clean up phòng ốc gọn gàng, ngăn nắp, mở cửa sổ cho thoáng. Thứ hai là thay đổi thực đơn ăn uống, ăn nhiều rau củ quả, nhất là tránh ăn thịt, tránh uống nhiều nước ngọt, tránh ăn nhiều chất âm tính. Nếu mà ăn được phương pháp thực dưỡng gạo lứt muối mè, phương pháp số 7, thì rất là tốt, giúp giảm thiểu bệnh trầm cảm rất là nhanh. Phương pháp thứ ba là có thể là giúp người bệnh thay đổi cái thói quen hàng ngày của họ. Ví dụ như là cái thói quen là lấy đêm làm ngày, tức là ban đêm thì thức mà ban ngày thì ngủ. Đây là một cái thói quen rất là nguy hiểm và đưa tới bệnh trầm cảm rất là nhanh. Và thứ tư là cố gắng rèn luyện thể chất. Vì người bệnh lúc nào cũng cảm thấy mỏi mệt, thể xác uể oải. Mình là đệ tử Phật thì mình biết rồi, một tinh thần minh mẫn, sáng suốt thì không thể nào ở trong một cái thân thể tiều tụy. Thứ tư là phải siêng năng, tập thể dục, đi bách bộ, đi bơi, ngồi thiền. Nói chung là giúp cho người bệnh thay đổi cái không khí, thay đổi môi trường sống. Có thay đổi, có chuyển biến thì sẽ giúp cho họ mau hết bệnh.
Kính bạch Thượng Tọa, Đức Phật là một vị lương y tốt nhất, nhất là trị về tâm bệnh. Vậy ta phải tu tập thân tâm như thế nào để bộ não được minh mẫn, cả thể chất và tâm thần theo thời gian, thưa Thượng Tọa?
Là đệ tử Phật, chúng ta luôn tự hào mình là đệ tử của Ngài. Đức Phật của chúng ta được xem là một bậc vô thượng y vương, tức là vua của các vị thầy thuốc. Ở trong kinh nói rằng Đức Phật có khả năng là tùy bệnh giữ dược, có nghĩa là tùy bệnh mà cho thuốc. Chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương, có nghĩa là chúng sanh quá nhiều bệnh thì Phật pháp cũng có nhiều cái phương pháp để mà đối trị và điều phục. Bệnh trầm cảm thì trong kinh Phật nói đây là một cái loại tâm bệnh. Để trị tâm bệnh thì chúng ta nên áp dụng bất cứ một cái pháp môn nào phù hợp với bản thân để mà chữa bệnh, như là niệm Phật, tụng kinh, trì chú và ngồi thiền. Mà cái phương pháp phổ biến và gần gũi nhất đối với cái đời sống hàng ngày của chúng ta và ở cái thế giới phương Tây này, đó là ngồi thiền, là thiền tập. Phần lớn thì chúng ta nghe nói ngồi thiền hay là tu thiền thì cảm thấy sợ, bởi vì người ta nói là tu thiền là sẽ bị điên. Nhưng mà kỳ thực ngồi thiền hay là tu thiền chỉ là một phương pháp giúp cho chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Định nghĩa về thiền á, là rất là đơn giản, là meditation is resting, tức là thiền chỉ là để nghỉ ngơi mà thôi. Người bệnh thì nên được hướng dẫn ngồi thiền ở một cái nơi thoáng mát, ngồi xếp bằng, ngồi kiết già hay là ngồi bán già tùy theo cái khả năng của mình. Nếu mà ngồi kiết già hay là bán già không được thì có thể ngồi trên ghế. Tiếp đó thì đặt mọi ý tưởng vào trong hơi thở của mình. Cách dễ nhất là đếm hơi thở, hít vào mũi và thở ra bằng miệng. đếm từ 1 tới 5. Hít vào đếm 1 đến 5 và thở ra đếm từ 1 đến 5. Nếu mà tâm chúng ta chạy tán loạn thì nhẹ nhàng đem tâm trở về với hơi thở và bắt đầu đếm trở lại. Mỗi ngày á, chúng ta tập thiền từ 5 phút, rồi tăng lên 10 phút, rồi tăng lên 20 phút, tùy theo cái khả năng. Bệnh tật sẽ giảm thiểu rất là nhanh nếu mà chúng ta áp dụng được cái phương pháp thiền sổ tức này. Người bệnh sẽ cảm thấy giảm hiểu, cảm thấy an lạc, hạnh phúc và yêu đời hơn. Sắc diện chúng ta sẽ thay đổi, thân tướng chúng ta sẽ trang nghiêm hơn. Đó là một cái sự mầu nhiệm của phương pháp thiền. Nếu mà chịu khó luyện tập mỗi ngày 20 phút trong một thời gian ngắn thì cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra những cái chất dinh dưỡng lành mạnh như là nitric oxide, chất endorphins hay là chất dopamine. Các dưỡng chất lành mạnh này sẽ là nuôi dưỡng các cái tế bào da, làm cho da của chúng ta ửng hồng lên, khuôn mặt chúng ta sẽ thay đổi hiền lành, dễ thương và phúc hậu. Thiền sẽ giúp cho chúng ta gia tăng được bạch huyết cầu, những cái hệ thống miễn nhiễm có khả năng chống lại các bệnh tật như là bệnh ung thư hay là những cái bệnh trầm cảm, những cái loại bệnh thời đại.
Thưa Thượng Tọa, nếu phát hiện người thân của chúng ta mà có dấu hiệu bị trầm cảm thì chúng ta nên giúp họ như thế nào và làm sao để họ đến được với Phật Pháp một cách nhẹ nhàng, an lành, không bị ép buộc vì những người này không chịu chấp nhận họ bị trầm cảm và cũng không chịu đi bác sĩ, thưa Thượng Tọa?
Sớm phát hiện người thân của mình có dấu hiệu trầm cảm thì cũng là chúng ta cũng làm giống như Đức Phật, là tùy bệnh giữ dược, tùy bệnh mà cho thuốc, tùy theo cái người bệnh mà chúng ta hành xử. Nếu người bệnh không thích đi chùa thì người thân phải đi chùa để học hỏi, tìm hiểu nơi quý thầy, nơi những trung tâm Phật giáo, về cái phương cách thiền tập để mà về hướng dẫn lại cho người thân của mình. Nếu người bệnh không có chịu đi bác sĩ thì người nhà phải thay thế đi đến các phòng mạch để tìm hiểu, để được bác sĩ tư vấn, làm mọi cách để giúp cho họ vượt qua được cái căn bệnh hiểm nghèo này. Tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng để cho bản thân của mình rơi vào cái tình trạng này rồi mình bó tay. Tình trạng này là sao? Tình trạng này có nghĩa là mình cố chấp, mình cứng đầu, vì bình thường hàng ngày trong đời sống của mình đã vun đắp cái cách sống như thế này rồi thì đến khi bệnh thì không thể chữa bệnh được. Bình thường thì mình cố chấp, mình không chịu lắng nghe những cái lời khuyên bảo, không có chịu áp dụng những cái phương pháp để mà điều trị bệnh thì bệnh của mình sẽ không lành lặn được. Cho nên cái cách sống hàng ngày của bản thân thì chúng ta cố gắng sống nhẹ nhàng, xem nhẹ mọi thứ, đừng có cố chấp, đừng có chấp chặt bất cứ thứ gì trên cuộc đời này để cho đời mình khổ đau. Cuộc đời sinh diệt bể dâu như bọt, tụ tán xương đầu cành mai, bọt kia làn gió nhẹ lay, xương kia mặt nhật chiếu ngay mất rồi. Mong manh trong khoảng đất trời, tấm thân bột nước xương rơi khác nào. Ngay cả cái tấm thân của mình đây mà còn mất thì huống gì những thứ khác trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta hãy xem nhẹ mọi thứ để cho cuộc đời của mình được an lạc, hạnh phúc và giải thoát.
Đó là trong đời sống hiện nay rất là căng thẳng trong việc học hành hay là thi cử. Vậy cha mẹ phải cân bằng trong việc khuyến khích con cái ra sao trong cái việc học hành và làm việc để giải tỏa cho các em? Nếu không thì làm sao giúp các em cạnh tranh vào những cái trường chuyên môn hay là ngành nghề có điểm cao, thưa Thượng Tọa?
Lời khuyên ở đây là cha mẹ chỉ nên là gợi ý về tương lai nghề nghiệp cho con, để cho con có cái ý hướng và có một cái nhìn tổng quan về cuộc đời mà tự đưa ra quyết định là học môn gì, làm nghề gì ở trong tương lai. Tuyệt đối không có nên áp đặt và bắt buộc con phải đi theo những cái ngành nghề vượt quá cái khả năng của con theo cái ý hướng của mình, như là làm bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, luật sư v.v. Vì sự áp đặt của cha mẹ trong cái việc học hành và làm những cái nghề nghiệp theo ý của cha mẹ thì không những không đem lại những cái kết quả như mình mong muốn mà còn là nguyên nhân dẫn tới những cái hệ quả tang thương, đổ nát, mà thậm chí còn gây ra những cái chết tức tưởi cho con cái của chính mình. ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, ở tại Úc cũng như ở Mỹ đã xảy ra những cái câu chuyện đau lòng về những cái tình trạng mà con cái bị áp lực của cha mẹ về việc học hành, mà khả năng của con thì không có thể đáp ứng nổi những cái nguyện vọng của cha mẹ. Các con cuối cùng phải đành tìm tới những cái chết tức tử trong im lặng. Câu chuyện mới nhất là xảy ra vào cái mùa lễ tạ ơn Thanksgiving 2016 ở tại California. Và một cái buổi chiều đó thì cả gia đình đều tổ chức đi ăn dinner. Nhưng mà một em trai 15 tuổi đang học lớp 10, vì cái lý do là em không có được khỏe, em xin ở nhà nghỉ. Thì khi gia đình đi ăn tối về thì phát hiện em đã treo cổ tự tử ở trong cái gara xe ở nhà. Sau đó cảnh sát tới nhà thì khám phá ra ở trong máy vi tính cá nhân của em để lại 3 lá thư tuyệt mạng. Và trong 3 lá thư này thì em gửi cho cha mẹ, gửi cho bạn bè. Em nói rất là rõ cái lý do mà em phải im lặng để ra đi, từ giã cõi đời này, là bởi vì em bị trầm cảm từ năm lớp 4 vì áp lực về học hành theo ý hướng của cha mẹ. Quý vị tưởng tượng là từ năm lớp 4, 7 tuổi mà cho tới 15 tuổi là học lớp 10, và em phải chịu đựng cái căn bệnh này ở trong cái tình trạng là như thế nào thì không thể nào tưởng tượng được, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Và cuối cùng em chịu không nổi và đành phải từ bỏ cõi đời này và ra đi. Cái chết của em Khai Quỳnh ở tại miền Nam California vào năm 2016 đã đánh động lương tâm của cộng đồng người Việt ở tại Mỹ. Đây là một cái tiếng chuông thức tỉnh đối với những bậc cha mẹ hay dùng những áp lực của mình đối với con cái ở trong việc học hành và hướng nghiệp cho con.
Kính bạch thượng tọa, con có một câu hỏi cuối cùng. Mọi người hiện nay lo kiếm job, giữ job, đòi hỏi những kỹ năng đã có để mua nhà hoặc là mua xe. Cuộc sống thì tất bật, căng thẳng, nhiều khi khiến cho ta ngộp thở, rơi vào bế tắc, thì làm sao tránh được trầm cảm theo cái nhìn của Đạo Phật, thưa thượng tọa?
Lời khuyên của Phật giáo ở đây là chúng ta phải sống tri túc thường lạc. Có nghĩa là biết đủ để có niềm vui, hoặc là tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Có nghĩa là biết đủ là đủ, đợi đủ thì mãi mãi không bao giờ đủ. Biết nhàn thì nhàn, đợi nhàn thì mãi mãi không bao giờ nhàn. Đây là cái câu cách ngôn thường nói ở trong nhà chùa để hướng dẫn cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta trong cái đời sống hàng ngày, để làm sao chúng ta có một cái đời sống được an lạc và hạnh phúc theo cái nhìn của nhà Phật. Chúng tôi nhớ lại lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma là cái buồn cười nhất của con người ở trên thế gian này là dành cả cuộc đời của mình để mà làm lụng cực khổ để kiếm tiền, rồi cuối cùng dùng cái số tiền đó để mua lại sức khỏe. Thực tế là có đúng như vậy không? Xin thưa là trong đời sống của chúng ta quả thực là đúng như vậy, và còn hơn thế nữa. Nhiều người chúng ta không tri túc chạy đua với đời sống, nhìn qua nhà hàng xóm có nhà, có xe, có đủ thứ, và mình cũng muốn giống như vậy. Cho nên mình phải tất bật, phải làm việc đêm ngày, làm ngày không đủ thì tranh thủ làm ban đêm, mà làm ca đêm chưa đủ thì làm thêm vào cuối tuần để mà được trả overpay, double pay, để có thật nhiều tiền để sắm sửa, để trang trải cho gia đình của mình, để thỏa mãn những cái ước mơ, những cái kế hoạch của mình đặt ra. Và chúng tôi biết là nhiều người Việt của chúng ta ở tại Úc đã rơi vào cái tình trạng này, đi làm đêm về quá kiệt sức, buồn ngủ, lái xe lạc tay lái đâm vào cột đèn, hoặc là đâm vào xe đậu bên lề đường, có người chết, có người mang thương tật suốt đời. Cho nên lời nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 quả thật là không có sai. Mình làm việc dành dụm đôi 300.000 đô la, đùng một cái ngã bệnh, và số tiền đó cũng không đủ để mang lại cái mạng sống của mình. Và đã có nhiều người đã chết trước khi sử dụng được cái số tiền mà mình kiếm được. Do đó trên tinh thần của người đệ tử Phật thì chúng ta nên nhìn lại cuộc sống của mình để có một cái nhìn chung nhất, thực tế với khả năng với kỹ năng của bản thân, tức là đừng có đòi hỏi những gì mà ngoài cái tầm với của bản thân. Và khi không đạt được cầu bắt đắc khổ thì chúng ta sẽ rơi vào thất vọng, rơi vào khủng hoảng, rồi bị bế tắc, rồi bị trầm cảm và cuối cùng là buông xuôi. Chúng ta hãy sống bình thường như mọi người. Chúng ta tận hưởng những cái giờ phút hiện tại của đời sống. Trong nhà thiền thường hay nhắc là chúng ta chỉ có khả năng để mà chuẩn bị cho đời sống, chứ chúng ta không có cái khả năng để sống. Chúng ta nên suy gẫm về cái lời nói này. Chúng ta nên dành cái thời gian để mà nghỉ ngơi, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, đọc sách, nghe Pháp, thư giãn tâm hồn của mình. Cuối tuần thì có thể đi chùa làm công quả, tham gia một ngày tu học, vân vân. Làm được như vậy thì cuộc sống của mình sẽ có ý nghĩa hơn, thăng hoa trong đời sống của mình hơn, và chắc chắn sẽ không bao giờ rơi vào cái tình trạng bế tắc và bị trầm cảm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cảm ơn Thượng Tọa rất nhiều đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, qua bài giảng của Thượng Tọa thì việc ứng dụng lời Phật dạy thông qua các pháp môn như thiền tập, tập thể dục, tìm những sở thích hay đam mê riêng, suy nghĩ tích cực, v.v. có khả năng giúp chúng ta vượt qua các chứng bệnh trầm cảm vốn có thể cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Thưa quý vị, Thượng Tọa Thích Nhật Từ cũng có đoạn nói về bệnh trầm cảm và cách chữa bệnh này như sau. Rất đơn giản và dễ làm, đặc biệt cá nhân Tiên Mãn rất thích, đó là phần lớn các tình huống, việc cười tươi, thoải mái, sảng khoái có giá trị tích cực cho sức khỏe, tinh thần, công ăn việc làm và mọi thứ khác. Hãy chịu khó xem hài của Charles, Mr. Bean, trong nhà ngoài phố, gặp nhau cuối tuần. Hãy chọn các danh hài mình thích, xem xong 30 phút, cười thoải mái, cười xong rồi chẳng còn muốn chết nữa. Ngoài ra, mỗi ngày chúng ta phải tập cười 7 lần, mỗi lần trung bình 30 giây. Cười sảng khoái, cười kha khả để rũ bỏ nỗi khổ niềm đau. Cười để tăng cường sức khỏe, để lạc quan yêu đời, để thấy đời mình trẻ trung, thấy cơ hội đang chào đón và nhiều mục đích cao quý khác. Sự cười giòn giã sẽ giúp cho con người giải phóng nỗi lo và căng thẳng vốn là nguyên nhân của trầm cảm. Người bị thất tình cười nhiều sẽ hết hận thù, hết hận tình. Cho nên không nên xem phim buồn, phim tình cảm ủy mị của Hàn Quốc, Đài Loan. Không nghe các bài nhạc thất tình rên rỉ, cũng không nên nghe các bài gào thét vì nó gây rối loạn cảm xúc. Ngoài ra, nên chơi các loại thể thao phù hợp với giới tính và lứa tuổi, và vượt qua nỗi khổ niềm đau không phải là một việc quá khó khăn. Nắm vững tứ diệu đế, giáp mặt khổ đau, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và trầm cảm là một thứ có thể vượt được qua. Kính thưa quý vị, để kết thúc chương trình hôm nay, Thiên Mãn xin gửi đến quý vị bài hát Biết Bao Giờ của tác giả Tâm Tường qua giọng ca Quách Tuấn Du. Chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Cuộc đời là chốn bề sâu, khác chi thuốc phim vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau. Biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao. Sao không sống cho tốt lành, hạnh phúc gần kề bên ta. Ai ơi cố nên giữ gìn, sắc đẹp chẳng ai bên đâu. Tham chi để thêm u sầu, sang giàu rồi cũng khổ đau. Ở đời phải sống vì nhau. Đời một ngày trắng tay ta chẳng còn gì. Mới hay rằng kiếp sống như là chim bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta thôi. Chốn bề sâu khác chi thuẫn phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếp sống phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Sống chân thành biết bao giờ, lòng người thôi hận thù nhau biết bao giờ. Thế gian ta sống an hòa biết bao giờ, nước mắt không còn tuôn rơi biết bao giờ. Trái tim ta sống chân thành biết bao giờ, lòng người thôi hận thù nhau biết bao giờ. Thế gian ta sống an hòa biết bao giờ, nước mắt không còn tuôn rơi bao giờ, nước mắt không còn.